xin hoan nghênh quý thính giả đón nghe chương trình phát thanh của Đài Nguồn Sống. Hôm nay Chủ nhật, Đài Nguồn Sống gửi đến quý thính giả chương trình Văn phẩm Cơ đốc. Trong chương trình Văn phẩm Cơ đốc hôm nay, kính mời quý thính giả nghe đọc tiếp cuốn sách Hãy để mọi dân tộc reo vui của John Piper. Nhưng trước hết, kính mời quý thính giả nghe tiếng hát siêu cao qua thánh ca, ca khen ơn Giê-xu.
Ngày qua cuộc đời con sống mang bao lo buồn, tiền tài bao phù danh con có trong cuộc đời chi hư không. Đã bao lần Giê-xu gọi con, lòng trai đã chẳng đáp tiếng ai, vì tình yêu Giê-xu vẫn chờ mong. Giờ này đây lòng con đã tiếc Chúa Giê-xu rồi, ngự vào tâm linh Cha thay đổi quan khai đời con hàng ngày với năng quyền và lòng yêu thương. Giê-xu dẫn dắt bước con đi và dùng con tuyên giao Chúa tình yêu. Người tụng Chúa đấng đã luôn vì như thế, vinh quang hallelujah, ca khen ơn Giê-xu tình yêu Chúa chẳng phai. Cùng hòa dâng lên Vua Giê-xu vinh hiển, giao cho muôn muôn người trên đất ca khen danh Giê-xu khắp mọi nơi. Ngày qua cuộc đời con sống mang bao lo buồn, tiền tài bao không danh con có trong cuộc đời chi hư không. Đã bao lần Giê-xu gọi con, lòng trai đã chẳng đáp tiếng ai, vì tình yêu Giê-xu vẫn chờ mong. Giờ này đây lòng con đã tiếc Chúa Giê-xu rồi, ngự vào tâm linh Cha thay đổi quan cai đời con hàng ngày với năng quyền và lòng yêu thương. Giê-xu dẫn dắt bước con đi và dùng con tuyên giao Chúa tình yêu. Người tụng Chúa đấng đã luôn vì như thế, vinh quang hallelujah, ca khen ơn Giê-xu tình yêu Chúa chẳng phai. Cùng hòa dâng lên Vua Giê-xu vinh hiển, giao cho muôn muôn người trên đất ca khen danh Giê-xu khắp mọi nơi. Ngày qua cuộc đời con sống mang bao lo buồn, tiền tài bao công danh con có trong cuộc đời chi hư không. Đã bao lần Giê-xu gọi con, lòng trai đã chẳng đáp tiếng ai, vì tình yêu Giê-xu vẫn chờ mong. Giờ này đây lòng con đã tiếc Chúa Giê-xu rồi, ngự vào tâm linh Cha thay đổi quan cai đời con hàng ngày với năng quyền và lòng yêu thương. Giê-xu dẫn dắt bước con đi và dùng con tuyên giao Chúa tình yêu. Người tụng Chúa đấng đã luôn vì như thế, vinh quang hallelujah, ca khen ơn Giê-xu tình yêu Chúa chẳng phai. Cùng hòa dâng lên Vua Giê-xu vinh hiển, giao cho muôn muôn người trên đất ca khen danh Giê-xu khắp mọi nơi. Chúa đấng đã luôn vì như thế, vinh quang hallelujah, ca khen ơn Giê-xu tình yêu Chúa chẳng phai. Dâng lên Vua Giê-xu vinh hiển, giao cho muôn muôn người trên đất ca khen danh Giê-xu khắp mọi nơi.
Patrick John Storm đưa ra một định nghĩa hẹp hơn: việc rao giảng không có người đáp ứng. Việc rao giảng thật sự là một biểu hiện về đặc tính và phạm vi cố gắng truyền giáo cho một dân tộc hay một vùng, không phải là việc môn đệ hóa và thành lập hội thánh. Nhưng ông thừa nhận rằng bởi cách sử dụng chung, chúng ta có thể mở rộng ý nghĩa của việc chưa rao giảng. Cả hai nghĩa rộng và hẹp đều được Kinh Thánh xác nhận. Ví dụ, Mác đoạn 16 câu 15 mô tả sứ mạng truyền giáo như: Ngài, tức là Chúa Giê-xu, phán cùng các sứ đồ rằng hãy đi khắp thế gian, giảng tin lành cho mọi người. Câu kinh thánh này không có nói gì về việc đáp ứng. Nếu chúng ta chỉ có từ ngữ này, mạng lệnh truyền giáo sẽ được hoàn thành khi ta rao báo sứ điệp khắp thế gian. Cũng tương tự như vậy, Ma-thi-ơ đoạn 24 câu 14 chép, tin lành này về nước Đức Chúa Trời sẽ được giảng ra khắp đất để làm chứng cho muôn dân. Bây giờ sự cuối cùng sẽ đến. Lại một lần nữa, câu kinh thánh này không đề cập đến việc đáp ứng. Đọc trong Luca đoạn 24 câu 47, công vụ sứ đồ đoạn 1 câu 8. Do đó, theo ý nghĩa bị giới hạn này, một nhóm người hay dân tộc được nghe tin lành khi sứ điệp được rao giảng như một lời chứng có thể hiểu được. Nhưng đây không phải là phương cách duy nhất thực hiện mạng lệnh truyền giáo như Kinh Thánh bày tỏ. Ma-thi-ơ đoạn 28 câu 19 ghi lại, vậy hãy đi dạy dỗ muôn dân. Ở đây mạng lệnh này rõ ràng đề cập đến lời đáp ứng. Công tác truyền giáo chưa hoàn thành cho đến khi ít nhất có những cá nhân trong một nhóm nào đó trở thành môn đồ của Chúa. Đây cũng là điều được nói đến trong Khải Huyền đoạn 5 câu 9 và đoạn 7 câu 9. Mô tả đoàn dân cuối cùng được cứu đến từ mọi chi phái, mọi tiếng, mọi dân tộc, mọi nước. Nếu có những người tin Chúa từ tất cả mọi dân tộc, khi ấy mạng lệnh truyền giáo phải bao gồm cả những người tin Chúa, không phải chỉ rao báo. Hầu hết những lãnh đạo truyền giáo định nghĩa dân tộc như nhóm người chưa nghe tin lành, khi có một hội thánh có thể giảng tin lành cho nhóm đó. Bởi vì Kinh Thánh Tân Ước dạy rõ ràng rằng ta phải tiếp tục rao giảng tin lành cho những người còn lại trong một dân tộc khi nhiệm vụ truyền giáo cho dân tộc này được hoàn tất. Ví dụ, khi Phaolô hoàn tất việc rao giảng tin lành cho những người tại Ê-phê-sô, ông để Timôthê ở lại đó và bảo Timôthê làm công việc của người rao giảng tin lành, trong Timôthê nhì đoạn 4 câu thứ 5. Rõ ràng nhiệm vụ truyền giáo đặc biệt của Phaolô là thành lập hội thánh và rồi hội thánh đó tiếp tục công tác truyền giảng. Đối chiếu Cô-rinh-tô nhất đoạn 3 câu 6 đến câu 10. Nhưng công tác truyền giảng không giống như truyền giáo. Truyền giáo là điều khiến Phaolô đi khỏi những dân tộc ở vùng Tiểu Á và Hy Lạp, thậm chí có những người ở đây chưa tin Chúa, và thúc giục ông đi đến cùng những người chưa nghe tin lành ở Tây Ban Nha, Roma đoạn 15 câu 24 và câu 28. Thật khó xác định công tác truyền giáo cụ thể như thành lập hội thánh bản xứ trong mỗi dân tộc. Định nghĩa trong Kinh Thánh về các dân tộc bao gồm những nhóm có thể quá nhỏ và có mối quan hệ quá gần với một nhóm khác, nên việc thành lập hội thánh cho họ không cần thiết. Họ hàng hay chi tộc của Cạc Mi trong chi phái Ruben hoặc họ hàng của A-can trong chi phái Giu-đa bao lớn. Chúng ta biết chắc rằng những chi tộc trong Sáng Thế Ký đoạn 12 câu 3 rất khác với nhóm cần phải có hội thánh riêng không? Khi Phaolô nói công tác rao giảng của ông được hoàn thành từ Jerusalem cho đến Illyri, ông có ý định thành lập hội thánh trong mỗi chi tộc hay họ hàng không? Những câu hỏi này cho thấy việc định nghĩa từ ngữ chưa nghe và việc xác định mục tiêu công việc truyền giáo vẫn luôn còn mơ hồ. Đối với một số chi tộc hay họ hàng, số người chưa nghe có thể cho biết ở giữa họ đã có những người tin Chúa, và hội thánh trong một chi tộc gần bên có thể hỗ trợ công việc thờ phượng, thông công và trang bị cách hiệu quả. Công tác truyền giáo liên quan đến những chi tộc hay họ hàng gần gũi như không phải là việc thành lập một hội thánh giữa vòng mỗi chi tộc, nhưng là để thành lập hội thánh gần gũi về văn hóa và ngôn ngữ để họ có thể truyền giảng cách hiệu quả. Dường như đây phải là điều Phaolô đã thực hiện khi nói ông không còn gì để làm trong địa phận rộng mênh mông đó. Chắc chắn có những chi tộc hay họ hàng chưa nghe tin lành. Có lẽ ông cho rằng đây là công việc của những hội thánh lân cận. Điều này cho thấy việc phân chia ranh giới giữa công tác truyền giáo và nhiệm vụ truyền giảng cho láng giềng gần thỉnh thoảng không được phân biệt rõ. Đây là lý do có những thuật ngữ về truyền giảng như ơ 1, ơ 2, ơ 3 được hình thành. Những thuật ngữ này cho thấy không có hai công việc phân chia rõ ràng, truyền giảng trong nước khác với truyền giáo ở hải ngoại, nhưng đúng hơn là những thay đổi dần về cách biệt văn hóa từ cộng đồng Cơ Đốc. Những ẩn ý. Nhưng hội thánh được kêu gọi đặc biệt ra đi truyền giảng tin lành giữa tất cả mọi dân tộc còn lại chưa nghe về Chúa là điều rõ ràng trong Tân Ước. Câu hỏi của chúng ta ngày nay nên đặt ra ấy là những ai hoặc tổ chức nào trong hội thánh và giáo phái khác nhau sẽ chọn lấy công tác truyền giáo theo kiểu mẫu của Phao-lô? Đây không phải chỉ là công việc của hội thánh. Công tác truyền giáo theo kiểu mẫu của Timôthê cũng quan trọng. Ông là một người nước ngoài, hầu việc Chúa ở Ê-phê-sô. Tiếp tục công tác Phao-lô đã bắt đầu. Nhưng Phao-lô phải đi tiếp vì ông được thúc giục bởi sự ủy thác đặc biệt và hiểu thấu mục đích truyền giáo thế giới bày tỏ trong Cựu Ước. Không có lý do gì cho rằng mục đích của Đức Chúa Trời ngày nay đã thay đổi. Ai phải thực hiện công tác truyền giáo đặc biệt của sứ đồ này, đi đến với càng nhiều dân tộc hơn? Mỗi hội thánh và mỗi giáo phái không nên có một nhóm người là tổ chức truyền giáo hoặc ban truyền giáo. Xem thấy công tác cơ bản và quan trọng này, không chỉ đem nhiều người đến với Đấng Christ càng tốt, nhưng cũng đem nhiều người, ví dụ thiết lập hội thánh, từ nhiều dân tộc chưa biết về tin lành trên đất sao. Uy quyền của Đức Chúa Trời trong sự thờ phượng của các dân. Chương này nói về uy quyền tối thượng của Đức Chúa Trời. Mục đích vĩ đại của Đức Chúa Trời trong lịch sử là giữ gìn và bày tỏ vinh hiển danh Ngài để mọi người trong tất cả mọi dân tộc tận hưởng. Câu hỏi ra ở đây là tại sao Đức Chúa Trời theo đuổi mục đích bày tỏ vinh hiển Ngài bằng cách chú trọng vào công tác rao giảng tin lành cho tất cả muôn dân trên thế giới? Làm sao mục đích truyền giáo này được thực hiện cách tốt nhất? Điều đầu tiên chúng ta cần suy nghĩ về việc này là làm thế nào mục đích tối hậu cho danh vinh hiển Đức Chúa Trời được khẳng định trong hàng loạt câu kinh thánh nói về truyền giáo cho nhiều dân tộc trên thế giới. Chẳng hạn như Phao-lô nói chức vụ sứ đồ của ông được ban cho để đem mọi dân tộc đến sự vâng phục của đức tin vì danh Ngài, Roma đoạn 1 câu 5. Truyền giáo vì danh vinh hiển Đức Chúa Trời. Mục đích của truyền giáo là rao báo uy quyền của Đấng Christ giữa các dân tộc trên thế giới. Cũng tương tự trong Roma đoạn 15 câu 9, Phao-lô nói Đấng Christ đã thực hiện điều này và sai phá Phao-lô, khiến dân ngoại ngợi khen Đức Chúa Trời vì sự thương xót của Ngài. Mục đích truyền giáo của Đấng Christ và của chúng ta ấy là để Đức Chúa Trời được vinh hiển giữa các dân tộc khi họ kinh nghiệm sự nhân từ của Ngài. Vì vậy, việc hoàn thành công tác truyền giáo được mô tả trong Khải Huyền đoạn 5 câu 9, khi mọi chi tộc, mọi tiếng, mọi dân, mọi nước thờ phượng chiên con và ngợi khen giá trị vinh hiển đời đời của Ngài. Tất cả mọi điều này đồng nhất với những lời mời được lặp đi lặp lại trong Cựu Ước. Hãy thuật sự vinh hiển Ngài giữa các nước, truyền các công việc lạ lùng Ngài giữa các dân. Thi Thiên 96 câu 3. Mục đích truyền giáo là vì sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Tính đa dạng, có mục đích và đời đời. Một điều cần lưu ý khác khi chúng ta đưa ra câu hỏi này ấy là tính đa dạng của các quốc gia mang tính sáng tạo và sự tuyệt mỹ của nó trong ý chỉ của Đức Chúa Trời. Nguồn gốc của tính đa dạng không do ngẫu nhiên, cũng không phải có hại, và tương lai của nó là đời đời. Tính đa dạng này không bao giờ thay đổi. Bằng chứng điều này được tìm thấy trong công vụ các sứ đồ đoạn 17 câu 26 và Khải Huyền đoạn 21 câu 3. đối với dân thành Athens. Phaolô nói, Ngài, tức là Đức Chúa Trời, đã làm cho muôn dân sanh ra bởi chỉ một người và khiến ở khắp trên mặt đất, định trước thì giờ đời người ta cùng giới hạn chỗ ở. Công vụ đoạn 17 câu 26. Điều này có nghĩa nguồn gốc của các dân tộc hình thành bởi ý chỉ và kế hoạch của Đức Chúa Trời. Ngài dựng nên các dân, Ngài đặt họ trong những nơi của họ, và Ngài xác định sự tồn tại của họ. Tính đa dạng của các dân tộc là ý định của Đức Chúa Trời. Do đó, cho dù lý do gì, Ngài đều hướng công tác truyền giáo vào tất cả các dân tộc. Đây không phải là sự tình cờ của lịch sử. Điều này được lập thành trong ý định của Đức Chúa Trời khi Ngài định các dân lúc ban đầu. Mục đích của Chúa trong việc hình thành tính đa dạng giữa các dân không phải là điều tạm thời, chỉ dành cho thời đại này. Mặc dù có nhiều bản dịch Kinh Thánh tiếng Anh, nhưng những bản văn Kinh Thánh Tân Ước tiêu chuẩn bằng tiếng Hy Lạp đều tán thành việc diễn đạt của Khải Huyền đoạn 21 câu 3. Đòi hỏi cần có những sự giải thích. Tôi nghe một tiếng lớn từ nơi ngai mà đến, nói rằng, này, đền tạm của Đức Chúa Trời ở giữa loài người, Ngài sẽ ở với chúng và chúng sẽ làm dân Ngài. Nhưng điều dân muốn nói ấy là nơi trời mới và đất mới nhân loại trong Khải Huyền đoạn 5 câu 9 sẽ được gìn giữ. Con người từ mọi chi tộc, mọi tiếng, mọi dân, mọi quốc gia được chuộc bởi huyết của Đấng Christ. Tính đa dạng này không mất đi nơi trời mới, đất mới. Đức Chúa Trời đã hoạch định từ buổi ban đầu. Việc này đã có vị trí vĩnh cửu trong kế hoạch của Ngài. Làm sao tính đa dạng bày tỏ vinh hiển của Đức Chúa Trời? Bây giờ, chúng ta hãy trở lại câu hỏi. Làm sao việc Chúa chú trọng vào tính đa dạng của các dân tộc thúc đẩy mục đích của Ngài được tôn cao trong cõi sáng tạo của Ngài? Khi cố gắng nghiên cứu Kinh Thánh để trả lời câu hỏi này, tôi tìm thấy có ít nhất 4 câu trả lời như sau. Trước hết, có một vẻ đẹp và sức mạnh của sự ngợi khen đến từ sự đồng nhất trong tính đa dạng trỗi hơn vẻ đẹp và sức mạnh của sự ngợi khen chỉ đến từ sự đồng nhất mà thôi. Thi Thiên thứ 96 câu 3 đến câu 4 nối kết việc rao giảng tin lành cho các dân tộc với đặc điểm của sự ngợi khen Đức Chúa Trời yêu thích. Hãy thuật sự vinh hiển Ngài giữa các nước, truyền các công việc lạ lùng Ngài giữa các dân. Vì Đức Giê-hô-va rất lớn, đáng được ngợi khen lắm lắm. Ngài đáng kính sợ hơn hết các thần. Hãy chú ý từ ngữ vì. Sự cao quý diệu kỳ của việc ngợi khen Đức Chúa Trời nhận lấy là lý do và động cơ thúc đẩy công tác truyền giáo cho các dân tộc. Từ điều này tôi kết luận rằng vẻ đẹp và sức mạnh của sự ngợi khen dâng lên cho Chúa đến từ tính đa dạng của các dân tộc vĩ đại hơn vẻ đẹp và sức mạnh của sự ngợi khen dâng lên cho Ngài. Nếu điệp khúc của đoàn dân được cứu có văn hóa giống hệt nhau. Tôi có thể xem thấy điều này khi so sánh với một hợp xướng. Một ban hát có nhiều giọng sẽ hay hơn so với ban hát chỉ có một giọng. Sự hiệp nhất trong tính đa dạng càng đẹp và càng thuyết phục hơn sự đồng nhất. Điều này đem đến những khác biệt không thể đếm được tồn tại giữa các dân tộc trên thế giới. Khi tính đa dạng của họ hiệp lại trong sự thờ phượng Đức Chúa Trời, vẻ đẹp của sự ngợi khen của họ sẽ làm vang dội tính vĩ đại của vẻ đẹp Ngài nhiều hơn so với đoàn dân được cứu chỉ đến từ một vài dân tộc khác nhau. Điều thứ hai, tiếng đồn, sự cao quý và giá trị của một đối tượng mang vẻ đẹp tăng theo giá trị tương ứng với tính đa dạng của những người nhận biết vẻ đẹp đó. Nếu một công trình nghệ thuật được xem là vĩ đại giữa một nhóm người ít ỏi và giống hệt nhau, thì tác phẩm này không thật sự tuyệt vời. Nó không mang tính toàn cầu, nhưng chỉ ở phạm vi nhỏ của một tỉnh thành. Nhưng nếu một công trình nghệ thuật tiếp tục chinh phục càng nhiều người hơn, không chỉ mang tính đa dạng của nhiều nền văn hóa, nhưng cũng vượt thời đại, khi ấy tính vĩ đại của nó được bày tỏ mà không gì cưỡng lại. Vì vậy, khi nói hỡi hết thảy dân ngoại, hãy khen ngợi Chúa, muôn dân nên ngợi khen Ngài. Roma đoạn 15 câu 11. Phaolô cho rằng có một điều gì đó về Đức Chúa Trời rất đáng ngợi khen ở khắp mọi nơi, rất tuyệt đẹp và rất thỏa thích, đến nỗi Đức Chúa Trời sẽ nhóm hiệp những người ngợi khen hết lòng từ mọi nhóm dân tộc khác nhau trên thế giới. Tính cao quý chân thật của Ngài sẽ được phô bày bởi tính đa dạng của những người tiếp nhận và vui hưởng vẻ đẹp của Ngài. Tính siêu việt của Ngài sẽ được thể hiện cao hơn và sâu hơn so với những điều nhỏ bé làm chúng ta vui thích. Sức quyến rũ của Ngài thu hút linh hồn con người sâu lắng nhất. Vì vậy, tính đa dạng của nguồn ca tụng sẽ chứng thực vinh hiển không thể so sánh được của Ngài. Điều thứ ba, sức mạnh, sự khôn ngoan và tình yêu thương của vị chỉ huy được thể hiện tương ứng với tính đa dạng của dân tộc đi theo tận hưởng niềm vui. Nếu bạn chỉ có thể hướng dẫn một nhóm nhỏ giống nhau, tài năng lãnh đạo của bạn không cao so với những người khi họ ở vào vị trí của bạn, nhưng có thể kêu gọi một nhóm đông hơn gồm những người rất khác biệt. Phaolô hiểu điều diễn ra trong công tác truyền giáo giữa vòng các dân tộc mà Đấng Christ bày tỏ tính vĩ đại của Ngài trong việc khiến mọi dân tộc vâng lời. Vì tôi chẳng dám nói những sự khác hơn sự mà Đấng Christ cậy tôi làm ra để khiến dân ngoại vâng phục Ngài bởi lời nói và bởi việc làm hoặc các dân tộc. Roma đoạn 15 câu 18. Đây không phải là công tác truyền giáo của Phaolô được tán dương khi càng có nhiều người hơn chọn đi theo Đấng Christ. Đây chính là sự cao trọng của Đấng Christ. Ngài đang bày tỏ chính Ngài siêu việt hơn tất cả những người lãnh đạo khác. Cụm từ cuối cùng trong Thi Thiên thứ 96, câu 3 đến câu 4 cho thấy việc tranh giành quyền lãnh đạo đang diễn ra trong công tác truyền giáo thế giới. Hãy thuộc sự vinh hiển Ngài giữa các nước. Ngài đáng kính sợ hơn hết các thần. Chúng ta công bố vinh hiển của Đức Chúa Trời giữa các dân tộc bởi vì theo cách này, Ngài sẽ bày tỏ tính siêu việt của Ngài vượt trên hết tất cả các thần khác vốn đưa ra những lời tuyên bố tự phụ để dẫn dắt dân sự. Càng có nhiều dân tộc khác nhau từ bỏ các thần của họ để đi theo Đức Chúa Trời chân thật, thì tính siêu việt của Đức Chúa Trời trên tất cả những đối thủ Ngài được nhìn thấy rõ ràng hơn. Điều thứ tư, bởi việc nhắm vào tất cả các dân tộc trên thế giới, Đức Chúa Trời xóa bỏ niềm tự hào dân tộc và kéo tất cả mọi người quay trở lại, nương dựa vào ân điển ban cho vô điều kiện của Ngài hơn là dựa vào bất kỳ điểm đặc biệt nào của họ. Đây là điều Phaolô nhấn mạnh trong công vụ các sứ đồ đoạn 17 câu 26 khi ông nói về dân thành Athens kiêu ngạo. Ngài đã làm cho muôn dân sanh ra bởi chỉ một người và khiến ở khắp trên mặt đất, định trước thì giờ đời người ta cùng giới hạn chỗ ở. Perth chỉ ra rằng dân thành Athens tự hào về chính họ được xuất thân từ vùng đất Attica của họ. Họ là những người Hy Lạp duy nhất trên đất châu Âu. Những người không có truyền thống tổ tiên đến từ người Hy Lạp cổ đại, họ thuộc thế hệ người Hy Lạp nhập cư sớm nhất. Để chống lại sự khoe khoang này, Phaolô phản bác các ngươi, người Giả Ma, người Do Thái và người La Mã, tất cả đều có cùng một nguồn gốc và các ngươi được dựng nên theo ý chỉ của Đức Chúa Trời, không bởi ý riêng của mình. Thời điểm và nơi chốn sinh sống của các ngươi đều ở trong tay của Đức Chúa Trời. Mỗi khi Đức Chúa Trời bày tỏ việc chú trọng đến công tác rao giảng tin lành cho tất cả các dân tộc, Ngài nhấn mạnh xóa bỏ tinh thần tự hào dân tộc, cần khiêm nhường để biết rằng Đức Chúa Trời không chọn dân tộc của chúng ta vì bất kỳ đặc điểm riêng xứng đáng nào hơn là chúng ta có thể nhân đôi niềm vui của mình trong Ngài bởi việc trở thành một công cụ đem tất cả những dân tộc khác chung hưởng niềm vui đó. Khiêm nhường là dâng tất cả mọi vinh hiển cho Đức Chúa Trời. Khiêm nhường có nghĩa là say đắm trong ân điển Ngài và tập tành càng ngày càng từ bỏ niềm tự hào vốn có của chúng ta. Để làm điều này, Đức Chúa Trời đang chuẩn bị cho chính Ngài một dân từ tất cả các dân có khả năng thờ phượng Ngài bằng sự tán dương, tự nguyện và mạnh mẽ.
Sẽ có ngàn người gục ngã chung quanh tôi và một người gục ngã bên hữu tôi. Song tai họa sẽ chẳng đến gần tôi, nhưng tai họa sẽ chẳng đến bên tôi. Trong cơn giận dữ tôi kêu cầu Ngài, từ đền thờ Ngài nghe tiếng tôi. Lời tôi kêu xin vang bên tai Chúa, Ngài làm cho đất truyền trời rung, nên các núi lung lay vì cơn giận Chúa. Khói bay ra khói bay từ lỗ mũi Ngài, ngọn lửa hừng phát ra từ miệng Ngài, ngọn lửa hừng làm than cháy bùng lên. Ngài làm nghiêng tan từng trời và ngự xuống, dưới chân Ngài là vực đen thẳm sâu. Ngài cưỡi trên cơn lũ biển và bay, Ngài ngự trên mưa lốc cánh của gió. Ngài cưỡi trên cơn lũ biển và bay, Ngài ngự trên mưa lốc cánh của gió. Các vùng nước tôi đơn, các vùng nước tôi đơn, cùng làn mây mịt mờ của bầu trời. Mưa giăng chung quanh Ngài dường như một trái con. Từ sự rực rỡ ở trước mặt Ngài làm cho bóng mây mịt mờ đầy trời. Bắt ra mưa đó, mưa than hừng hực cháy. Chúa làm sáng thế trên các từng trời. Ngài làm vang lên tiếng nói oai nghiêm của Ngài. Ngài bắt tên làm cho tan tác quân thù, phát ra chân nhóm làm cho quân thù lạc đường. Từ nơi cao Ngài giơ tay nắm lấy tôi, kéo tôi ra khỏi vùng nước sâu. Tôi còn sống, tôi sẽ hát ca tôn vinh Đức Giê-hô-va đến hết.